Khi đến nhà, Ngài bảo tín đồ đóng cho Ngài một cái hòm, rồi tự mình trải vào một cái khăn bàn vải trắng rất rộng. Xong, Ngài vào nằm trong đó, sai người đậy nắp lại cẩn thận rồi đi báo cho Pháp hay. Được tin đã kiếm được xác Ngài, quân Pháp kéo vào xem xét thì quả nhiên, nhưng họ chưa tin rằng chết thiệt, bảo cứ gác thẻ dưới nắp hòm rồi để đó. Hễ dài ba ngày thì họ vào một lần để dỡ ra khám nghiệm. Sau khi đã khám nghiệm đủ cách mà không thấy Ngài còn có chút gì là người sống, mặc dầu xác Ngài vẫn không hôi thối, nhà cầm quyền Pháp thả hết vợ con Ngài ra, rồi hạ lệnh đem cho Ngài trước mặt cho họ trông thấy. Từ ấy về sau, Ngài không có trở về nhà nữa, nhưng thỉnh thoảng Ngài có cho người ta xem thấy Ngài còn lãng vãng trong vùng Cực Sơn. Hiện giờ nghe đâu Ngài còn có một người tín đồ đàn bà ở tại Sóc Túc, tục gọi là bà Bảy, sống hơn 100 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh, lại cứ một ngày một trẻ dần. Đọ với con bà, người ta thấy bà còn trẻ hơn nhiều. Nghe nói bà có xin phép ơn trên để đi vào giếng cảnh trong ruột núi Cấm, nhưng chưa được lệnh, chẳng biết có quả thật như vậy không. Trong khi đi sưu tầm tài liệu cho quyển sách này, vì tình thế khó khăn không cho phép nên chúng tôi chưa đến tận mặt bà được, xin chờ lại một dịp sau. 2. Đức Bổn Sư 1909. A. Thân thế. Ngài chính danh là Ngô Lợi, lại còn có tên riêng là Hữu. Bởi Ngài thứ năm cho nên lúc mới sanh ra đời cưới bệnh, người ta gọi Ngài là cậu Năm Hữu. Ngài còn có biệt tài về việc đi thuyết nên người đời gọi Ngài là Năm Thuyết. Tướng Ngài nho nhã, cách đi đứng dịu dàng, tánh tình hòa quẩn, dễ dãi và hay giả dạng đàn bà. Đối với tín đồ, Ngài tùy theo lớn nhỏ mà kêu gọi bằng anh chị hay cô bác, chứ không gọi bằng con. Ngài sanh trưởng tại Dội gần Mộc Bài, chỗ giáp giới biên thùy Miên Việt thuộc tỉnh Châu Đốc. Thân thuộc của Ngài hiện giờ tìm hỏi không còn thấy ai. Cũng như Đức Phật Thầy Tây An, Ngài tự nhiên tọa ngộ, hiểu thấu lẽ diệu quyền, không đọc mà thông, và có rất nhiều pháp thuật. B. Cứu bệnh. Lúc Ngài mới ra đời cứu bệnh và rời nhà ra đi trong trường hợp nào chưa tìm biết được, xong thể hiểu rõ rằng Ngài có đến Cù Lao Ba thuộc thôn Vĩnh Trường, tỉnh Châu Đốc, trong khi dân chúng vùng này đang bị nạn dịch tả hoành hành. Ngài chỉ dùng nước lã với vàng như Đức Phật Thầy Tây An để cứu độ bệnh nhân, chứ không phải hao tốn thuốc men chi hết. Thế mà bệnh nào cũng mạnh, tiếng đồn vang khắp các nơi, dân chúng theo về quy y mỗi ngày một đông không sao kể xiết. Ngài ở Cù Lao Ba một độ rồi lên vùng Thất Sơn, sang núi Dài, đến núi Tượng. Đâu đâu Ngài cũng truyền dạy đạo đức và cứu bệnh giúp đời, thâu nhận tín đồ và dựng chùa thờ Phật. Bởi thanh thế của Ngài rất to, cho nên nhà cầm quyền Pháp hồi ấy sợ lắm, thường tìm cách để bắt và tiêu diệt giáo phái của Ngài. Xong với cách thay hình đổi dạng của Ngài, khi thì đàn bà con gái, lúc lại trẻ nít thơ ngây, người ta không tài nào hiểu nổi tâm tích Ngài ở đâu được. C. Diệt phá ếm. Chẳng những Ngài ở Cù Lao Ba và vào vùng núi Tượng mà thôi, Ngài còn dân du truyền đạo khắp nơi. Ngài có lần xuống Láng Linh có hội kiến cùng Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Trong hồi Ngài Cố Quảng đang chiêu binh chống Pháp, cuộc gặp gỡ này không ngoài sự mưu tính công việc khởi nghĩa phục quốc. Một lần nọ, Ngài cùng mấy người tín đồ đi lang thang trong vùng núi nước, một hòn núi nhỏ trong vùng Thất Sơn. Trong khi ngắm xem phong cảnh, Ngài bỗng kêu tín đồ lại mà cho biết rằng tại đây có một cây ếm rất độc, có phương hại cho tương lai của dân tộc Việt Nam. Mấy người tín đồ ngơ ngác không biết. Ngài mới vừa chỉ vừa bảo rằng dưới gốc ba cây da to lớn trước mặt kia là chỗ có ếm. Hôm sau, Ngài dẫn đến lối 40-50 người đệ tử giác rìu, giác búa, có đeo theo khăn ấn để trấn áp tà ma, rồi áp vào đúng hết cả ba cây da ấy. Khi hạ được rồi, Ngài cho móc hết gốc rễ tận dưới đất sâu, thì quả nhiên có một cây ếm bằng đá, chữ khắc đã lu mờ, xong hồi ấy còn có thể nhận ra được là của bọn người khách trú. Trái ếm ấy hiện giờ không còn thấy ở đâu, xong bằng vào cái ếm ở làng Hưng Nhơn, quận Tịnh Biên mà ông Phạm Thái Chung đã lấy được, thì sự thật vẫn hiển nhiên là có. Dê trở về núi Tượng. Sau khi bôn ba đây đó, Ngài trở về núi Tượng, mở rộng chùa chiền, quy tụ dân cư và lập nên mối đạo hiếu nghĩa như chúng ta thấy còn lưu truyền đến ngày nay. Người ta thuộc lại rằng lúc Ngài ở núi Tượng, một hôm có quân Pháp kéo đến bao dây để lùng bắt Ngài cùng các tín đồ tên tuổi trong đạo. Lúc ấy Ngài đang ngồi giót ngang, bổn đạo rùng rùng kéo đến rất đông, báo cho Ngài hay và yêu cầu Ngài liệu phương để đem nhau đào nạn. Ngài nghe vẫn ngồi điềm nhiên làm việc và nói không hề chi. Một chập sau, quân Pháp tiến đến sát một bên, bắn phá rất dữ dội. Bổn đạo có nhiều người lo sợ quá, kêu khóc vang lên và xin Ngài hãy chạy. Thấy thế, Ngài cầm mác đứng dậy dẫn đầu, rồi bảo tín đồ hãy theo bóng Ngài mà đi. Liền đó, Ngài và một số người đông đạo như thế kéo ngang qua mặt quân Pháp mà họ không bao giờ thấy được. Thấy quân Pháp nghi ngờ và thường đến khuấy nhiễu, Ngài bèn rời núi Tượng sang qua núi Dài cùng với một số tín đồ sẵn có tại đây, dựng lên chùa chiền và chăm lo đạo đức. E khi diệt độ, ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Dậu 1909, Ngài đang mạnh dội như thường, bỗng kêu các đệ tử lại mà cho hay rằng Ngài sắp diệt độ, và dặn hễ khi thấy Ngài tắt thở thì hãy cứ để xác y nguyên như vậy, đừng chôn, lo tu cầu và giữ gìn cho cẩn thận, một thời gian thì Ngài sẽ trở lại. Thế là một hôm ấy, Ngài tịch diệt, tín đồ dâng theo lời dặn, giữ sát Ngài và đặt đàn tụng niệm kinh kệ luôn. Biết Thầy đã liễu ngộ và có hẹn Ngài trở lại, thấy anh em đồng đạo ở núi Dài có cái diễm phúc hơn là được giữ sát của Thầy, các ông trò ở núi Tượng bèn sắp đặt mưu lược, đem kéo đến dây núi Dài áp vào đánh đuổi những người giữ sát Đức Bổn Sư, rồi cổng Ngài theo thẳng về núi Tượng. Tại núi Tượng, các ông trò lúc đầu giữ gìn phần xác của Đức Bổn Sư rất cẩn thận. Họ để Ngài trong mùng nhiễu xanh phía sau bàn chánh trong chùa, rồi Ngài đêm canh gác và tụng niệm không ngớt. Xong chỉ được một vài tháng như vậy, họ bắt đầu chểnh mảng dần, sự giữ gìn không được kỹ càng nữa. Vì thế mà phần xác thịt của Ngài bị chuột vào cắn mất một lóng tay. Một hôm, các ông trò xúm nhau vào thăm thấy thế, họ rất làm lo sợ tội lỗi với Thầy, nên bàn nhau đóng một cái riêng. Xong họ thỉnh xác Ngài đem để kính trong đó. Sự tranh giành phần xác của Đức Bổn Sư do nhóm tín đồ chia rẽ nhau lâu ngày đã làm lọt đến tay quân Pháp ở Tịnh Biên. Họ kéo vào núi Tượng bao dây, quyết phen này tìm cho được Ngài, mặc dầu họ đã nghe biết là xác chết. Hôm ấy, nhằm lúc chỉ còn một số ít tín đồ ở giữ tại chùa, thình lình nghe nói quân Pháp đến, họ hãi kinh, không biết làm cách nào để giấu cho kịp cái xác của Thầy và để cho tự mình trốn tránh. Bỗng từ ngoài có một mảnh hổ rất to nhảy a vào, học lên mấy tiếng vang cả rừng núi, rồi đến dở riêng cổng xác Đức Bổn Sư chạy mất. Từ ấy về sau, và mãi mãi cho đến ngày hôm nay không ai nghe thấy được Đức Bổn Sư ở đâu nữa. Nếu có ai tò mò đến hỏi thăm các ông gánh là những người hiện giữ đạo hiếu nghĩa sau lớp ông trò về đoạn này, thì họ hạ giọng xuống lắc đầu mà nói rằng chuyện ấy không thể nói được. Ngài để lại cho đời một quyển đồ thư, trong ấy có chép chuyện biến thiên của đất nước và tại Tam Bửu Tự ở làng An Định, quận Tịnh Biên, còn chạm vào một bài thi của Ngài xem chép y nguyên văn vào đây để làm dấu tích. Thất minh thất ám lưỡng hề nghi, phương thốn thường tồn bất khả khi. Mặc dị thiên cao thần thánh diễn, yêu tu tiên quý tự gia tri. Bồ đề niệm niệm vĩnh vô khổ, đắc pháp thành thần phước phóng thùy. Giải thoát mê trần cam lộ sái, ma ha bát nhã mật tâm trì. Ba, ông sư dạy bán khoai đầu thế kỷ 20. A, thân thế. Ông tên thật là Mỹ, họ gì không rõ, quê quán và lai lịch tổ tiên như thế nào hỏi không ai biết. Ông có vợ sanh được 2 người con và thường đến Vĩnh Gia thuộc kinh Vĩnh Tế Châu Đốc. Hình dạng nhỏ bé ốm yếu như người đàn bà, trước ngực thường mang một cái ếm, xa trông thấy giống hệt một cô dạy. Lại nữa, ông trị bệnh cho đời hay dùng vải áo, vải khăn của mình mà cho. Như thế, người ta đặt cho ông cái biệt danh là ông sư dạy. Vào khoảng năm Tân Sửu 1901 và Nhâm Dần 1902, ông thường giả dạng thường nhân đi bán khoai ở xứ Cao Miên và trong kinh Vĩnh Tế, để tùy cơ khuyến thiện người đời. Thấy vậy, người đời mới quen gọi ông là ông sư dạy bán khoai. Ông có nhiều pháp thuật và võ nghệ. Nội ngón tay cái của ông mỗi khi cần niệm kinh hay đọc chú, ông thường dùng cây gõ vào thì nó tiếng kêu lên cốc cốc giống như mỏ của các thầy phù thủy. Lúc ở Vĩnh Thông, ông thường hay đi nhổ bàn để dệt đệm. Một hôm, ông đang cầm mát thông đi chặt bàn trong đồng, bỗng nghe có tiếng người lẫn tiếng cọp la hét vang dày gần đó. Ông liền cầm mát chạy tới thì thấy ông Mạnh, người cùng sớm với ông, đang dùng một thế võ, hai tay nắm chặt bốn chân con cọp và đội thẳng bụng cọp trên đầu. Nhưng vì gặp phải cọp mạnh quá, ông Mạnh không đập xuống được mà cũng không dám thả cọp ra. Ông liền cầm mát thông nhảy tới, vươn mình lên thật cao, hét lên rồi chém xả xuống một mát thật mạnh. Con cọp bị đứt ra làm 2 đoạn mà ông Mạnh vẫn không bị dao phạm chút nào. B, dân du dạy đời. Ông bê xuồng giả dạng người bán khoai để cảnh tỉnh người đời. Trong sám dạng của ông có đoạn chép: nào khi sư dạy bán khoai, trong kinh Vĩnh Tế ai ai cùng lầm. Mặt cân tôi chẳng biết cầm, quê mùa và cả âm thầm biết chi. Ông còn dùng lời lành để kêu gọi dân chúng trở về đường tu, chẳng những ở Vĩnh Tế mà khắp vùng Thất Sơn đâu đâu cũng có ông. Hỡi nên các việc tòa bài, tôi không có ép con này chi ai. Thương thay ông lão bán khoai, lên non xuống núi hôm mai dài đời. thân sao nay đổi mai dời, xóm kia làng nọ khổ thay thân già. Nam mô Đức Phật Di Đà, khiến người trở lại thảo gia của người. Bạc bảy đâu sánh vàng mười, hiền lương đâu xứng với người hung hăng. Khùng như sư dạy ai bằng, khốn như bẩm bãi nhiều thằng mang gông. Lời khuyên khắp hết Tây Đông, chừng nào hết cả dưới sông hết đời. Ngoài việc khuyên đời tỉnh thân thiện niệm, ông còn nhắc nhở bổn đạo làm người và gửi lên tấm lòng trung quân ái quốc. Niệm Phật thì phải chí tình, ơn cha nghĩa mẹ giữ mình căn phân. Niệm Phật phải giữ tử ân, ông nhà nở nước sự phân trọn nghì. Và câu thảo cha ngay chúa xưa nay, dẫu mà có tháp miễu son tạc thờ, xem trong các cơ trường các cơ thơ, nịnh thần có thác miễu thờ ở đâu. Ông có đến Cù Lao ông trưởng Lâm Xuyên một lần, và sao lại ông trở về núi Cấm? Chỉ nội trong khoảng 2 năm Tân Sửu và Nhâm Dần, người ta còn nghe thấy ông dân du để giáo dụ người đời. Nhưng từ đó về sau không ai còn biết ông ở đâu nữa. Ông để lại một bổn Sấm Giảng Người Đời 11 quyển, với mục đích dạy người làm lành, lãnh giữ và trung nghĩa với tổ quốc giang sơn. Bổn Sấm Giảng ấy ngày nay vẫn còn truyền tụng. 4. Ông Cử Đa cuối thế kỷ thứ 19. A. Thân thế và sự nghiệp ở trần gian. Ông tên thật là Nguyễn Đa, vì đã thi đỗ võ cử nhân nên người đời gọi là ông Cử Đa. Lúc mới đến Thất Sơn, nhiều người thấy tiếng nói của ông phát giọng miền Trung, cho nên cũng gọi ông là thầy Quế. Quê ông ở làng Phù Cát, có chỗ chép là Phú Lạc, huyện Bình Khê, tỉnh Quy Nhơn, nơi đã từng hung đúc bậc đại anh hùng cứu quốc vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Ông sanh đẻ năm nào và thi đỗ hồi khoa nào không ai được biết. Có điều biết rằng khi ông vào tới Thất Sơn thì chính là lúc ông Nguyễn Trung Trực đang thất bại ở miền Đông, lui về ẩn náu ở Hòn Trong, Kiên Giang, Rạch Giá. Khoảng năm 1867-1868, hồi ấy có người phỏng định ông được lối 40 tuổi. Xét ra trong lịch sử Việt và các sách nói về binh chế Việt Nam, thì trong khoảng trước ngày ông cử vào Nam, thấy có những khoa thi võ vào năm Thiệu Trị thứ năm 1845 và năm Tự Đức thứ 18 1852 là hai khoa mà giới nguyên kỷ ông cử hồi ấy có thể thi được. Nhưng không ai thấy chỗ nào ghi chép tên họ các thí sinh trúng tuyển. Như vậy ta có thể hiểu được ông cử thi đỗ vào một trong hai khoa này mà thôi, nhất là khoa Thiệu Trị thứ năm thì có phần đúng hơn. Từ khi ông cử thi đỗ và sau, cánh chim bằng không ngớt tung bay đây đó để mua đồ hộ quốc tùy dân. Khi đến phía bắc miền Trung, khi vào miền Nam, nhưng đến đâu ông cũng đều gặp phải cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược, sao rốt bước chân giang hồ mới dừng lại ở Thất Sơn. Để hiểu rõ tấm lòng ưu ái chuyên trinh đối với giang sơn trong hồi nhiên độ, ta hãy xem ông Cử đã bộc lộ ý chí của mình trong giảng Tà Lơn. Lòng ta luôn những phiền, một mình trực tiếp không miền gió trăng. Trong mình cũng biết gió dân, trải chơi thế cuộc tiếng dân dân hào. Hay là anh hùng nghĩa khí trung can, trải ô thủy thạch lạnh trăng ít người. Tan bằng hồ thủy đổi dời. B. Bước đường tu tịnh. Thời ấy tình thế Nam Kỳ hết sức rối ren, nguy ngập. Một mặt Pháp bội hứa sự sửa đổi hiệp ước 1862 Phan Thanh Giản, một mặt họ cưỡng chiếm ba tỉnh miền Tây, thủ khoa quân bị đài sang đảo. 1864 Trương Công Định chết ở Gò Công ngày 20 tháng 8 1864. Phan Thanh Giản lũng tiết ở Vĩnh Long 7 tháng 8 1867. Chỉ còn ông Nguyễn Trung Trực với một ít người tàn binh lẫn lít ở Kiên Giang. Với những giờ phút đầy nguy cơ hăm họa, có lẽ vì vậy mà ông Cử không còn cách nào hơn là ẩn danh tu tịnh để chờ ngày trở lại giúp nước và dân. Vì ông đã nói: sao bằng giữ đằng sạch trong bản vàng chiếm đằng bướm ông sao gì đem mình về chôn kinh kỳ áo cơm khỏi tổn suốt thì mẹ cha. Và mục đích hành đạo của ông là hiếu trung hai chữ phụng thờ lâm tòng dưỡng tánh đặng nhờ tấm thân. Khắp các ngọn núi trong vùng Thất Sơn đều có dấu chân của ông lui tới. Cuộc đời tu tịnh của ông Cử tưởng cũng được yên ổn nơi đây, nhưng bỗng một hôm tung tích của ông bị phát lộ. Quân Pháp ẩn đồn cây mít châu đốc kéo đến bao dây vì thương dân chúng vô tội quanh vùng, nên ông không nỡ chống lại, bèn từ giả một số đệ tử chân thành rời khỏi Thất Sơn ra hòn Phú Quốc Hà Tiên. Việc quân Pháp theo dõi ông Cử để khủng bố những người tu theo giáo phái của ông hồi ấy chắc là gắt gao lắm, xem như giảng Tà Lơn đã chết. Dọn thuyền hai chiếc cơ một khi sắm sửa vậy thì đồ đạc đem ra. Hai giỏ phong nói thiệt thà, kinh kệ áo già để lại chốn đây. Khi đi có gặp tay, nó coi thấy đằng sắp bay không còn. Tính thôi đã một buổi tròn, xuống thuyền ra biển hỡi còn canh hai. Ở Phú Quốc một độ, ông vượt đường qua Giang Thành rồi lên núi Tà Lơn. Tại đây ông Cử được gặp minh sư chân truyền đạo Pháp và đặt tên cho đạo hiệu Ngọc Thanh. Hắc Y đổi lại Cà Sa, cải tên đặt lại hiệu là Ngọc Thanh. Từ đây ông Cử có thâu nhiều tín đồ ở núi Tà Lơn, và lâu lâu ông lại trở về Thất Sơn thăm các đệ tử cũ. Ông thường dặn bảo tín đồ rằng nếu không có mệnh lệnh thì không một ai được bạo động gì cả. Thế rồi từ ấy trở đi không còn ai biết được tâm hơi gì về ông nữa. cho đến ngày tháng ông cử đăng tiên, cũng không ai tìm hỏi đâu ra được. Chỉ có lời truyền khẩu rằng từ ngày vắng bóng vị giáo chủ, thỉnh thoảng có người thấy một ông già râu tóc bạc phơ, mặt non mơn mởn, cởi hổ mưng, vượt rừng qua lại trong dãy thất sơn. Người ta thì thầm bảo nhau, ông già ấy là ông cử. C. Môn nhân đệ tử. Trong hàng môn nhân đệ tử của ông cử ở trong vùng Tà Lan và Thất Sơn kể ra cũng nhiều, nhưng chỉ có ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Trần Bá Lương, tục gọi là ông Hai Lương, quê ở tỉnh Bến Tre, là được bí pháp truyền nhiều hơn hết. Hiện nay mộ phần của ông Nguyễn Ngọc Minh còn thấy ở điện Kim Quang Thành, núi Tà Lan, phía bên trung tòa, độ 400 thước. Những con cháu của tín đồ ông cử ngày nay mỗi khi trần thuyết sự thờ phượng thì không quên đặt bài vị của ông Nguyễn Ngọc Minh ở một bên. Phía dưới bàn thờ ông cử chắc sinh thời ông Minh đã kế chí thầy, tế trợ quần sinh nên mới được người đời còn cảm ghi ơn đức như thế. Dê dài mẫu chuyện thử lòng. Những đệ tử nào có thành tâm tu tịnh nhất lại là người thường bị ông cử thử thách nhất. Như trường hợp ông Trần Bá Lương, một đại đệ tử của ông cử, sẽ kể ra đây là một. Ông Lương từ khi rời nhà ra đi, lòng chí dốc tìm chân sư để học hỏi sự tu hành. Bởi ông đã phát được bồ đề tâm từ khi còn nhỏ. Ông đi khắp đó đây trong vùng Thất Sơn, nghe đâu có ông cử là một bậc siêu phàm, nhưng lúc ấy đã về bên núi Tà Lơn. Ông không quản ngại khó khăn, băng rừng lội suối, lắm khi hết tiền hết gạo, ông phải làm thuê mướn dọc đường để kiếm tiền độ thân. Nhưng khi đến Tà Lơn, ông ở đó ngót một năm mà không tìm ra được ông cử. Tuy thế, ông Lương không hề thối chí, cứ thành tâm khấn nguyện với Phật trời rồi lang thang đi tìm mãi. Bỗng một hôm, ông gặp được một cụ già có vẻ đạo mạo đang xuống lấy nước ở bờ suối. Ông Lương mừng lắm, tự nghĩ: quần nâu áo vải, độc thân ở chốn lâm tuyền, lậu hạng cụ già này không phải là tiên Phật thì còn ai? Bèn xin chỉ dẫn về đạo đức. Cụ già một mực chối từ, bảo rằng cụ là một phàm nhân, không hiểu chi về việc luyện đạo. Ông Lương không nghe, xin cho ở đây cùng tu và giúp đỡ những công việc nặng nề cho ông cụ. Túng lắm, cụ già ấy mới bằng lòng cho ở, nhưng cũng cứ một mực bảo rằng mình không phải là bậc siêu nhân. Từ đây ông Lương lấy làm vui dạ, vì tuy chưa được cụ già ấy truyền dạy điều gì, nhưng ông vẫn tin nơi ý nghĩ của mình là đúng, nên cứ đặt hết lòng kính cẩn, yên trí tu trì, giúp những công việc hàng ngày cho cụ già, nào trồng khoai gánh nước, nào thổi lửa nấu cơm. Trải qua một thời gian như thế, ông Lương vẫn vững một lòng. Thình lình một đêm kia, cụ già kêu ông Lương lại, nói rõ gốc tích của mình từ lúc ở Trung mới vào Nam, bởi theo đuổi một chí lớn mà tấm thân cơ hồ tan nát thế nào. Và khi đến Thất Sơn ra sao, nhất nhất cụ kể rành mạch, rồi kết luận rằng mình là Nguyễn Đa, bằng lòng thừa nhận ông Lương từ đây được vào hàng đệ tử. Và dưới đây là một cuộc thử thách có quyền thuật. Ông cử có một người đệ tử không rõ tên, đạo đức khá cao, cũng không kém ông Trần Bá Lương và ông Nguyễn Ngọc Minh. Khi sắp đăng tiên, ông cử kêu người đệ tử ấy lại mà bảo: thầy sắp về nơi thiên cảnh, vậy con ở lại ráng cố chí hành đạo, khi nào thông đạt thầy sẽ về để độ con. Người đệ tử kia rất đổi hài lòng, nằm phục xuống sát đất, gian cầu thảm thiết xin thầy cho theo. Trước tình cảnh sư đệ sẽ phải chia ly và sự thành lòng của kẻ môn nhân như thế. Ông cử động lòng từ bi, hứa sau 3 năm sẽ trở về. Nếu người đệ tử hết lòng tu tịnh thì ông quá độ. Từ đó, người đệ tử ông cử cứ vâng lời thầy, ở lại cố gắng tu trì, chuyên lo tịnh luyện. Và ngoài những thời khắc bái sám hành hương, người còn lo phát thuốc cứu đời để biểu thị cái hành động tế thế của thầy, không cho gián đoạn. Một hôm, cũng như thường lệ, ở dưới chân núi có một chú khách lác lên xin thuốc uống, nhưng trái hẳn ngày thường. Chú khách hôm nay với hình dáng mỏi mệt đói lả, gặp giờ dâng cơm. Bữa nọ người đệ tử ông cử bảo chú khách ngồi chờ, ông cũng xong sẽ xem bệnh và giúp thuốc cho. Thừa lúc người môn nhân đệ tử ông cử vào nhà sửa soạn đèn hương, chú khách lác bưng cả mâm cơm trên bàn xuống ăn sạch. Khi trở ra, người đệ tử ông cử thấy thế cả giận, tỏ vẻ bất bình. Ngay khi ấy chú khách đã không nhận lỗi mình, mà trái lại còn buông ra những lời cọc cằn cương cáo là khác. Người đệ tử ông cử không dằn được giận, xách roi rượt đánh chú khách. Chú khách chạy dài, khi đến bờ suối, chú khách bỗng phi thân ngang suối, rồi đứng bên kia gợp đá trong qua kêu lên: "Hỡi đệ tử, con còn nóng quá. Hôm nay là ngày hứa hẹn thầy định về để độ con, nhưng sự đã như thế này, con hãy ráng kiên tâm mà tu trì thêm nữa mới được." Nhìn sang bờ suối, chỉ thấy ông cự nghiêm trang đứng đó, mà chú khách lác thì đâu mất tự bao giờ. Người môn đệ biết mình đã lầm, quỳ xuống gian lên, nhưng ông cự thản nhiên biến mất. Chương 3. Các vị đại đệ tử của Đức Phật Thầy. 1. Đức Cố Quảng 1873. A. Thế hệ. Ngài tên là Trần Văn Thành, làm đến chức chánh quản cơ dưới triều vua Thiệu Trị và Tự Đức. Bởi có công nghiệp rất lớn lao đối với đời và đạo, giả lại con của ngài là Trần Văn Như, là cháu nội của Trần Quang Nhơn, đều là những bậc đạo hạnh cao siêu, âm nhuần thiện tính, cho nên người đời sao kính trọng mà gọi ngài là Đức Cố Quảng. Ngài sanh năm nào không tìm ra được, quê ở Cồn Nhỏ thuộc làng Bình Thạnh Đông, tổng An Lương, tỉnh Châu Đốc. Ông bà thân sinh ra, ngài vốn là nhà khá giả, có nhiều ruộng đất, nên khi ngài lớn thì được đi học chữ Nho. Ngài có khiếu thông minh, học ít biết nhiều, và khi trưởng thành, ngài chuyên luyện rất rành về võ nghệ. Tướng ngài mập chắc, không cao không thấp, nước da trắng, lúc về già thường bịt một cái khăn xước bằng nhiễu điều, và mỗi khi ra trận thường người ta thấy ngài luôn luôn mặc ở ngoài một cái áo lá nhuộm màu già. Ngài cưới vợ tại rạch Sa Nhiên Sa Đéc, nhũ danh bà Cố Quảng là Nguyễn Thị Thạnh, hình dốc ốm yếu nhỏ người nhưng văn võ kiêm toàn. Bà sanh hạ được 6 người con, 3 trai 3 gái. Người con trưởng nam là Trần Văn Nhu, tục gọi là cậu Hai Nhu, và kế theo đó là Trần Thị Hè, Trần Văn Trái, Trần Thị Nên, Trần Thị Núi và cậu Trạng Bãi. Cậu này sở dĩ có cái đặt danh cậu và Trạng Bãi là vì cậu thứ bảy chết hồi 7 tuổi, không ai được biết tên, và khi còn sống rất thông minh đỉnh ngộ, mặc dầu tuổi còn thơ ấu nhưng đã được tiên tri nhiều việc. B. Đánh giặc Tần. Nhờ cái chí khí hùng tráng sẵn có từ lúc thiếu thời, lại thêm được hung đúc nhiều bởi khí thiêng liêng của Giải Thất Sơn hùng vĩ, nên khi có giặc Tần nhiễu loạn ở mạn biên thùy và Sóc Trăng, ngài đứng lên chiêu mộ binh sĩ, rồi hiệp cùng binh lực của triều đình dẹp loạn cứu dân. Trong những trận đánh ở gần biên thùy Miên Việt, Ngài có chiêu phục được hai người tướng giặc lãnh Cao Miên là ông Bướm và Dôi. Hai ông này sau khi tu hành đạo đức khá cao, làm cho uy danh Ngài càng thêm lừng lẫy. Trong giai đoạn đánh Tần, dưới trướng Ngài còn có ông Hai Lãnh, tục gọi là cậu Hai Gò Sặc, là người em bạn đạo, võ nghệ và phép thuật rất cao, cho nên quân chạy đến đâu giặc đều khiếp phục đến đó. C. Quy y với Đức Phật Thầy. Khi có tin đồn Đức Phật Thầy Tây An là một vị Phật giáng lâm phàm, vừa mới đến Sở Môn Long Xuyên để trị bệnh cứu đời, Đức Kế Quảng thân hành xuống để xem hư thật. Gặp lúc bệnh nhân đông đảo, Ngài phải ở đợi suốt 3 hôm ngoài sân. Bỗng nhiên Đức Phật Thầy cho người kêu Ngài vào, vui vẻ hỏi chào, rồi cùng Ngài chuyện giảng rất thân mật. Ngay lúc đó Ngài xin quy y với Đức Phật Thầy. Khi trở về Bình Thạnh Đông, Đức Cố Quảng đem chuyện gặp được Đức Phật Thầy là một bậc siêu phàm mà thuật lại cho gia quyến nghe, và khuyên cùng quy y theo, cả nhà đều đồng lòng ưng chịu. Khi Đức Phật Thầy bị dời về An Giang, rồi vào núi Sam, Ngài thu xếp nhà cửa và giao hết ruộng vườn, hầu hết ruộng đất ở làng Bình Thạnh Đông hồi ấy là của Ngài, lại cho Nguyễn Văn Võng, tục gọi là ông Phan Tham Đồng, là người trong thân tộc, rồi bỏ làng ra đi theo đường đạo hạnh. Có lúc Ngài đem cả gia cư lên núi Voi, và về sau Ngài được Đức Phật Thầy giao cho trọng trách đi cắm 4 cây thẻ quanh vùng Thất Sơn, cùng trở về coi sóc trại ruộng Bửu Hương Cát ở Láng Linh. Trên đường đạo, có thể nói Ngài là bậc đạo đức rất cao siêu, có được nhiều bí pháp chân truyền của Đức Phật Thầy truyền dạy. Cái áo lá già và một cây cờ già mà lúc nào người ta cũng thấy Ngài không rời xa, ấy là những bảo vật mà Ngài đã được Đức Phật Thầy huệ tứ trong khi sắp dấn thân vào dòng tên đạn để phục vụ cho đất nước, cho dân vậy. Dê đánh giặc Tây. Năm 1862, quân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường. Và triều đình Quế đã ký tờ hòa ước bằng lòng nhượng đất 3 tỉnh ấy cho Pháp cai trị. Các sĩ phu và dân chúng bấy giờ quốc hận nổi lên chống cự, gây nên cảnh chiến tranh vô cùng khốc liệt. Ở miền Tây, tình thế cũng không kém phần nghiêm trọng nhất, nhất là tại tỉnh An Giang. Năm 1864, có vụ ông Thủ Pha Quân không tuân lệnh ngưng chiến của triều đình nên bị bắt. Thủy sư Đô Đốc nhờ có kẻ mật thám nên ra lệnh đem tàu và đại bác đến hăm dọa, nã kích vào Châu Thành để giành lại ông Quân. Cảnh tượng đã gieo rắc sự kinh khủng trong dân chúng và nung nấu thêm sự bực tức trong lòng những người đầy khí phách ái quốc ưu dân. Cho nên từ đó trở đi, Đức Cố Quảng chiêu mộ thêm các tay nghĩa giọng quanh miền, lập cảng phá cầu, đứt rèn súng đạn, đau thương chờ khi đối địch. Mặt khác, Ngài cho thăm dò tức chiến đấu của những người đồng thời ở miền Đông như Ngài Phó Quảng Cơ, Trương Công Định và Ngài Thiên Hộ Võ Duy Dương để hiểu rõ tình thế của giặc. Đoạn này trong bài Ký Thuật về Đức Cố Quảng, ông Dương Thông có chép: các quan ẩn ảnh phơn đầu, chiêu binh ra đánh giải sầu một phen. Nam Kỳ có tướng Quan Thương cùng quan Lớn Định cầm quyền đánh Tây. An Giang có một ông đây chủ dạ ngai thầy ái quốc ưu quân. Ngày 19 tháng 5 năm Đinh Mão, Tự Đức thứ 20, 1867, đem 2.000 binh đến quy hiếp tỉnh Vĩnh Long, buộc ông Phan Thanh Giản phải giao luôn ba tỉnh miền Tây là An Giang, Hà Tiên và Vĩnh Long. Ông Giản phải uống thuốc độc mà tự tử. Từ đó ba tỉnh miền Tây đều lọt vào tay Pháp. Đức Kế Quảng tuy biết thời cơ đã đưa dẫn nước tới chỗ suy bi không thể nào cưỡng lại được, song vì lòng trung nghĩa tiết tháo nên sau mấy trận đánh quyết liệt với quân Pháp, khi chúng mới đến An Giang, ngài rút lui về cứ hiểm ở Bãi Thua giữa Long Xuyên Châu Đốc đánh cầm cự mà đợi thời. Hơn thua cũng đánh cầm chừng, kéo ra đầu giặc lỗi chung quân thần, để cho trời đất định phân, làm tôi phải trả nghĩa ân cho toàn. Nhưng chẳng được bao lâu, quân Pháp dò biết địa phương điểm đóng binh của Đức Cố Quảng nên kéo đến dây đánh. Trận này quân của ngài đại bại, nhân dân nheo nhóc, binh tướng lạc loài. Giặc do bốn phía phủ dây, dập bờ nó bắn hoài tây hương đồng. Đội cai thất giữa kinh hồn, đâm đầu mà chạy mũi đồn tan quang. Lão sao dân lộn với quang, kẻ chạy về làng người lội xuống sông. Con kia mẹ sợ quên bồng, con súng bắn vợ chồng bốn phi. Trời suối Tây Thành Nam Xuyên, biết làm sao đặng phục quy Nam Trào. Tướng binh đã dẹp đồng đau, người thời lên núi kẻ thời đầu Tây. Sau cuộc tan rã này, Đức Cố Quảng trở về Láng Linh ẩn núp trong tích liều tranh tu hành để đợi thời cơ thuận tiện. Thân ngài chẳng quản rách lành, ở trong láng đó liều tranh chờ thời. Người trung đứng giữa mặt trời, đắng cay ba quãng dẫn thời chớ than. Khoảng cuối năm Nhâm Thân 1872, ngài được sắc chỉ triều đình bảo phải cầm binh chống Pháp trở lại. Thừa mãn lệnh ấy, ngài khởi nghĩa ở Bãi Thua và nhiều nơi khác quanh vùng Láng Linh. Nhưng thình lình vào ngày 21 tháng 2 năm Quý Dậu 1873, quân Pháp kéo đến bao dây ba mặt, mé sông Hậu Giang, miệt Trà Kiết phía Châu Đốc. Thế rồi từ ấy trở đi, Đức Kế Quảng được anh vô tính, người ta không còn thấy ngài ở đâu nữa. Suốt đời của ngài chỉ nhất tâm vì đạo vì dân, xả thân để đi tìm lẽ sống hạnh phúc cho mọi người. Ngài quả là một vị đại đệ tử thứ nhất của Đức Phật Thầy, đã nêu gương đại hùng đại lực và bác ái vị tha cho đời sau noi dấu.